và thời đọa. Này cả tỷ kheo, có bảy bất hạnh này của người cư sĩ. Này cả tỷ kheo, có bảy điều may mắn của người cư sĩ. Này cả tỷ kheo, có bảy thối đọa này của người cư sĩ. Này cả tỷ kheo, có bảy thắng tiến này của người cư sĩ. Thế nào là bảy? Không quên đến thăm vị tỷ kheo, không phóng túng ngay diệu pháp, tu tập tăng thường giới, nhiều tin tưởng đối với các vị tỷ kheo, trưởng lão, trung niên và tân nhập, nghe pháp về tâm, không cực nàng, không tìm tòi các khuyết điểm, không tìm người xứng đáng cùng dường ngoài tăng chúng, tại đấy phục vụ trước. Bài pháp này, này các vị kheo, là thắng tiến của người cư sĩ. Cư sĩ không đến thăm các vị tu từ ngã, không đến nghe thánh pháp, không học tập thắng giới, ít tin các tỷ kheo, tin ấy được tăng trưởng. Với tâm thích cực nàng, muốn nghe chân diệu pháp, tìm ở ngoài tăng chúng, người xứng đáng cúng dường, ở đây vị cư sĩ lại lo phục vụ trước. Bài pháp làm suy giảm, được khéo léo diễn giảng. Cư sĩ phục vụ chúng, diệu pháp bị suy giảm, cư sĩ đó đến thăm các vị tu từ ngã. Có đến nghe thuyết pháp, có học tập thắng giới, có tin theo, tin các vị kheo, tin ấy được tăng trưởng. Với tâm không cật nàng, muốn nghe chân diệu pháp, không tìm ngoài tăng chúng, người xứng đáng cúng dường, ở đây vị cư sĩ lo lắng phục vụ trước. Bài pháp không suy giảm, được khéo léo diễn giảng, cư sĩ phục vụ chúng, diệu pháp không suy giảm. Phần này thì quý vị nghe rồi, không có gì về cái tăng thường giới. Tất nhiên là làm thế nào mình khi mình giữ giới mà mình mỗi ngày mỗi tiến bộ làm cho tăng trưởng, làm cho tăng tiến trong vấn đề giữ giới, gọi là tăng thường giới, làm cho cái việc giữ giới của mình, trì giới của mình ngày mỗi tốt đẹp, tăng thường. Tiếp theo phẩm chư thiên không phóng dật. Rồi một thiên nhân sau khi đêm đã gần mạng, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, thiên nhân ấy bạch Thế Tôn: có bài pháp này bạch Thế Tôn, không đưa tỷ kheo đến đọa lạc, thế nào là bài? Tôn kính bậc đạo sư, tôn kính pháp, tôn kính chúng tăng, tôn kính học tập, tôn kính định, tôn kính không phóng dật, tôn kính nghiêm đón. Bảy pháp này bạch Thế Tôn, không đưa tỷ kheo đến đọa lạc. Thiên nhân ấy nói như vậy, bậc đạo sư chấp nhận. Rồi thiên nhân ấy với ý nghĩ: bậc đạo sư đã chấp nhận ta, thân khỉa hữu hướng về ngài, rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn sau khi đêm ấy đã qua, liền bảo các vị tỷ kheo: đêm nay này các tỷ kheo, một vị thiên nhân sau khi đêm đã gần mạng, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến ta. Sau khi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên, này các tỷ kheo, thiên nhân ấy thưa với ta: có bảy pháp này bạch Thế Tôn, không đưa tỷ kheo đến đọa lạc, thế nào là bảy? Tôn kính đạo sư, tôn kính pháp, tôn kính tăng, tôn kính học pháp, tôn kính định, tôn kính không phóng dật, tôn kính nhân đoán. Bài pháp này bạch Thế Tôn, không đưa tỷ kheo đến đọa lạc. Này các tỷ kheo, thiên nhân ấy nói như vậy, sau khi nói xong đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Kính trọng bậc đạo sư, kính trọng pháp và tăng, kính trọng định nhiệt tâm, chỉ thành kính học tập, kính trọng không phóng dật, chỉ thành kính nhân đoán, không thể bị đọa lạc, tỷ kheo gần niết bàn. Đây là phẩm chư thiên. Quý biết là trong này nhiều đoạn nói về chư thiên, mà lạ lắm là có một cái thời điểm mà chư thiên thường đến hầu Thế Tôn là vào một buổi sáng, mà khi đêm gần mạng là vào khoảng cánh nắm ấy, khi trời tảng sáng, trời mờ, thì lúc đó là lúc một cái thời điểm mà chư thiên hay đến hầu Đức Thế Tôn và để nghe pháp, nghe Đức Thế Tôn dạy. Đức Thế Tôn làm việc rất nhiều, có dành một cái thời gian để nói pháp cho chư thiên này. Thì cái vị thiên này có nhiều vị thiên hay đến bạch chuyện này chuyện nọ. Riêng ở đây thì vị thiên này bạch Thế Tôn có bảy pháp mà làm cho một vị tỷ kheo không đọa lạc. Bài pháp đó là nếu như một vị tỷ kheo mà làm đúng pháp bảy pháp này, thực hiện bảy pháp này thì không thể đọa lạc mà nhất định đi đến niết bàn, gần kề niết bàn đó. Đó là tôn kính Phật, tôn kính pháp, tôn kính tăng, tôn kính học tập, tôn kính định, tôn kính phóng dật, tôn kính kiến đoạn. Thì như quý vị biết là tôn kính Phật, pháp tăng là tôn kính tam bảo. Tôn kính học tập là cái pháp học và pháp hành ấy. Cái pháp hành đó là học tập nội chung, là pháp hành. Và tôn kính định, tôn kính không phóng dật, tôn kính kiến đoạn. Tôn kính kiến đoạn đó là cái lễ mà mình đối với các bậc đồng phẩm hành và các bậc trưởng thượng, là nói chung ở cái chỗ này là dạy lòng tôn kính. Nhưng mà cái tôn kính này nó có một cái nội dung á, tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng, tôn kính Đình, tôn kính Tinh Tịnh, tôn kính Phật học đạo, là tất cả những cái đó là chuẩn bị cái tâm để đi vào thực hành giải thoát. Cái lời là chỗ đó, mà một người mà khởi cái tâm tôn kính các đối tượng này thì hẳn là cái tâm đó là cái tâm để đã là chuẩn bị để giải thoát rồi. Cho nên một vị nào mà sống giữ bảy cái thực hành bảy cái pháp này, có nghĩa là nuôi dưỡng cái tâm đó thì nhất định đi gần để giải thoát mà thôi. Còn riêng cái tâm tôn kính này, nó từ cái tâm tôn kính á, nó đã là gần cái tâm giải thoát rồi, nó đã là một cái tâm cái thiền tâm rồi. Mà phải hiểu như thế này, cái lòng tôn kính á, đây cái thái độ mà của mình đối với bảy đối tượng này, đó là cái thái độ sống đạo đức của một người tu hành. Mình phải hiểu đó là đạo đức, thái độ sống đó là đạo đức, thể hiện cái hành động gọi là đạo đức của người tu hành. Và cái đạo đức này nó không phải sự tôn kính này nó đưa mình đi vào trói buộc đâu, bởi vì mình tôn kính đối tượng nào thì mình có cái cảm giác là gần như mình phải khúng núng, mình phải có cái gì đó gần như còn cái gì bị hề, bị ràng buộc, bị quy lì. Không phải, sự tôn kính, cái tâm lý của tôn kính này chính là tâm lý giải thoát, và cái đạo đức này chính là đem lại hạnh phúc cho cái người hành. Hành thử tất cả bài cái pháp này, khi mình hành là thấy ngay hạnh phúc, thực sự là hạnh phúc cho người hành và giải thoát cho người hành, chứ không phải là người tu trước khi đi vào giải thoát cần phải có cái biểu hiện cái tâm kính này. Nhưng chính cái tâm tôn kính là cái tâm mà đem lại hạnh phúc cho người tu hành ngay trong cái khi hành đó, và chuẩn bị cái tâm để đi vào giải thoát, chuẩn bị để đi vào giải thoát. Thì nhớ rằng là tất cả cái điều mà Ngài dạy đấy là đều vì lợi lạc của mình cả. Khi đi vào hành á, mình sống mình mà biết rằng cái tâm lý của một người mà thực hành tôn kính á, thì tâm lý này nó là cái tâm lý nhẹ nhàng lắm, tâm lý nó gạt đi nhiều phiền não, nhiều phiền muộn, nó gạt đi nhiều kiêu mạn lắm, thì cái tâm đó là rất dễ đón nhận giải thoát và rất dễ hành giải thoát. Tôi kể lại câu chuyện khi Đức Phật mà Ngài sau khi giác ngộ, Ngài buông ra một cái lời cảm hứng và là như là một lời than. Ngài nói: ôi, từ đây ta không còn ai để tôn kính nữa, ta không có đối tượng nào để tôn kính nữa. Nhưng mà có vẻ tiếc nuối, Ngài nói về có vẻ tiếc nuối theo trong phẩm kinh thuật. Thì Ngài nói: nhưng mà nhờ pháp này mà ta giải thoát, thôi bây giờ ta tôn kính pháp này và ta nương tựa pháp. Đức Phật Ngài cũng từ khi Ngài đắc vô thượng bồ đề rồi thì Ngài nói: ôi, từ nay không còn ai hơn ta để ta có cúi đầu nữa, ta tôn kính nữa. Thì bây giờ Ngài mà tìm coi sẽ có đối tượng nào để tôn kính, thì cái đối tượng đó chính là pháp. Ngài dạy rằng là nhờ pháp này mà ta giải thoát, bây giờ ta an trụ được pháp này, ta tôn kính pháp này. Đức Phật dạy tiếp: thật là hạnh phúc cho những ai còn có đối tượng để tôn kính. Quý vị thấy thành đó cái lòng tôn kính là đem lại cái hạnh phúc, chứ không phải là đây là một cái gì mà mình gọi là của tín ngưỡng đâu. Không phải là của tín ngưỡng, mà bất cứ người nào mà nuôi dưỡng lòng tôn kính, nó cũng đem lại cái hạnh phúc của tâm lý. Và cái hạnh phúc này, nếu như quý vị sống biết, là cái hạnh phúc của tâm lý nó lớn hơn cái hạnh phúc của vật chất nhiều lắm. Các nhà tâm lý học và các nhà đạo đức học cũng xác nhận rằng là cái hạnh phúc của vật chất đưa lại nó mỏng manh kinh khủng lắm, nó ngắn ngủi, nó mỏng manh, và sau mỗi lần cảm nhận hạnh phúc vì vật chất nó để lại những khoảng trống lớn và những cái xây xích ngầm ngùi nó đó. Thì họ nói rằng là thì cái tỷ lệ, cái cường độ mà cảm nhận hạnh phúc, cái khoái cảm của vật chất đưa lại càng mạnh chừng nào thì thời gian càng ngắn ngủi chừng đó, gọi là thời gian tỷ lệ nghịch với cái cảm xúc. Còn cái hạnh phúc của tâm lý thì càng mạnh chừng nào thì thời gian càng kéo dài chừng đó, thì càng, nếu càng mạnh thì gần như vô cùng, thì thời gian đi về như gần như vĩnh cửu, thoát ly luôn, thời gian gần như là vĩnh cửu. Thành đó là cái chứng nghiệm người ta ghi lại. Thành thử thì rõ ràng là có những cái niềm hạnh phúc trong tâm lý mà nếu như mình dân thân mình mới cảm nhận, còn nếu như mình cứ quen trong cái thế giới vật chất á, thì mình có cái khuynh hướng là mình nghi ngờ và gần như không thích thú, bởi vì mình quen cái ăn vì nuốt vì nhai vì đùng chạm các thứ rồi, thì còn cái cảm phúc, còn cái người ta gọi là giữ thiền cái hạnh phúc nào đó mà không phải là nắm hà phàm trù ăn nuốt nhai vận động đùng chạm vân vân, thì mình không hình dung ra nổi, mình không tin tưởng. Thực sự thì là mỏi, hôn trầm vân vân. Này, còn một điều mà diễn đoạn này là chúng ta phải nhớ một cách chắc chắn rằng tất cả những lời dạy về tôn kính này, chính Đức Phật đem đến cho mình một cái ngọt cảm nhận hạnh phúc, chứ còn cái này không phải là tôn giáo, không phải bí mật gì cả. Qua phần tiếp theo, xấu hổ. Đêm nay này cả tỷ kheo, một thiên nhân sau khi đêm đã gần mạng với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến ta, sau khi đi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên, thiên nhân ấy thưa với ta: có bảy pháp này, này cả tỷ kheo, không đưa tỷ kheo đến đọa lạc thế nào là bảy? Tôn kính bậc đạo sư, tôn kính pháp, tôn kính tăng, tôn kính học pháp, tôn kính định, tôn kính xấu hổ, tôn kính sợ hãi. Bảy pháp này bạch Thế Tôn không đưa tỷ kheo đến thối đọa. Này cả tỷ kheo, thiên nhân ấy nói như vậy, nói như vậy xong đảnh lễ ta, thân binh hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Kính trọng bậc đạo sư, kính trọng pháp và tăng, kính trọng định nhiệt tâm, chỉ thành kính học pháp đầy đủ tam và quý, tùy thuận và tôn kính, không thể bị đọa lạc vì ấy gần niết bàn. Cái tâm tôn kính là cần thiết, cho nên cái tu bất cứ là tu sĩ cũng phải nuôi dưỡng lòng tôn kính. Nếu như một người mà mong giải thoát mà không nuôi dưỡng lòng tôn kính mình thì sẽ gặp những khó khăn trên cái bước tiến giải thoát, hoặc là cái bước tiến giải thoát nó chậm. Ở đây thì có khác cái đoạn hình này là thêm có là thay đổi là hai phần, đó là hai phần cuối là tôn kính sâu hồ và tôn kính sợ hãi. Đây là tàm và quý, thì quý vị cũng đã đi qua rồi. Có một điểm chúng ta cũng một điểm nữa mà chúng ta cần lưu ý là khi mà vị thiên đến bạch Thế Tôn á, thì cái bạch của Thế Tôn như thế này thường thường nó không phải phát xuất từ kinh nghiệm giải thoát của vị thiên này, bởi vị thiên này không phải là một vị tỷ kheo hành giải thoát, nhưng mà do không phải là kinh nghiệm tu tập từ thân, mà do cái kinh nghiệm do quan sát. Bởi vì một vị thiên cái đời sống của họ lâu xa lắm, ở trên kia là ví dụ như ở cái cõi mà cõi cao nhất của dục giới là tha hóa tự tại thiên là đến 9 tỷ 2 năm, còn chưa nói đến sơ thiên. Cõi sơ thiên một ngày một đêm của sơ thiên á, một tuổi thọ của sơ thiên cũng 50 năm, mỗi năm 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày, mỗi ngày cũng 12 giờ là 24 giờ của mình nhé. Mà cứ mỗi ngày đêm của một vị thiên trên đó, một năm cũng 360 ngày, mà 50 năm, mà cứ một ngày một đêm là bằng tuổi thọ vũ trụ. Vũ trụ này á là 4.320 triệu năm. Thì vì vậy đấy, không nói vì rõ vị thiên nào, cũng có thể là các vị từ thường thường từ sơ thiên xuống, thì các vị này do chứng kiến nhiều hồi chúng của Đức Phật ở tại cuộc đời này rồi, nhiều hồi chúng của Đức Phật rồi mà biết rằng, mà đưa đến một cái kinh nghiệm, nói đấy là nói cái kinh nghiệm quan sát ấy, là do một vị tỷ kheo mà có thực hiện điều này á, bảy điều này thì thường không đi tới đọa lạc với nhất định niết bàn. Là cái này là nói là cái kinh nghiệm như là một người quan sát thống kê để ghi chép lại, thành cái giá trị của vị thiên này là vậy, chứ không phải là giá trị của sự chứng nghiệm từ thân. Theo tôi nghĩ thì vậy, thường thường là các vị thiên hay đến bạch Thế Tôn chuyện này chuyện nọ và nhắc Thế Tôn về những chuyện Đức Phật quá khứ, từ Đức Tỳ Bà Thi cho đến Đức Bổn Sư luôn, là bởi vì các vị sống rất lâu rồi mà thấy nhiều Đức Phật ra đời ở đây và nhiều hội chúng đã ra đời ở đây, rồi các vị đã quan sát và ghi nhận. Dễ nói, đêm nay này cả tỷ kheo, một thiên nhân sau khi đêm đã gần mạng với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến ta, sau khi đi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên, đứng một bên vì ấy thưa với ta: bài pháp này bạch Đức Thế Tôn không đưa tỷ kheo đến đọa lạc thế nào là bảy? Tôn kính đạo sư, tôn kính pháp, tôn kính tăng, tôn kính học pháp, tôn kính định, tôn kính thiền ngôn, tôn kính thiền bằng hữu. Bài pháp này bạch Thế Tôn không đưa tỷ kheo đến đọa lạc. Này cả tỷ kheo, thiên nhân ấy nói như vậy, sau khi nói xong đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta rồi biến mất. Như vậy là cũng bảy pháp, nhưng mà năm pháp đầu không thay đổi, là tôn kính tam bảo, tôn kính định và tôn kính cái tinh tấn, tôn kính định và tôn kính học pháp. Thì bảy cái đó là năm cái đó là không thay đổi, thì nhất định là đó là năm cái phần bắt buộc một vị tỷ kheo phải thực hiện, và thực hiện nhuần nhuyễn viên mãn, thành tựu viên mãn thì năm cái hành đó. Được nghe nói về Tôn giả xá lợi Phất bạch Thế Tôn, lời nói vắng tắt này của Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con hiểu một cách rộng rãi như sau. Ở đây bạch Thế Tôn, tỷ kheo tự mình tôn kính bậc đạo sư, tán thán sự tôn kính bậc đạo sư. Đối với những tỷ kheo khác không tôn kính bậc đạo sư, vì ấy khích lệ họ tôn kính bậc đạo sư. Đối với những tỷ kheo khác tôn kính bậc đạo sư, vì ấy tán thán một cách chân thật, chân chánh, đúng thời. Tự mình tôn kính pháp, tự mình tôn kính chúng tăng, tự mình tôn kính học pháp, tự mình tôn kính thiền ngôn, từ mình tôn kính thiền bằng hữu, tán thán sự kính thiền, tôn kính thiền bằng hữu. Đối với những tỷ kheo khác không tôn kính thiền bằng hữu, vì ấy khích lệ họ tôn kính thiền bằng hữu. Đối với những tỷ kheo khác tôn kính thiền bằng hữu, vì ấy tán thán một cách chân thật, chân chánh đúng thời. Lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, bà Thế Tôn con hiểu một cách rộng rãi như vậy. Lành thay này Sariputta, lời nói vắn tắt này của ta đã được ngươi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Ở đây này Sariputta, tỳ kheo từ mình tôn kính bậc đạo sư như trên, một cách chân thực chân chánh đúng thời, lời nói vắn tắt này của ta này Sariputta cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Thưa là đoạn này là đoạn cắt nghĩa rộng của tôn giả Xà Lợi Phất. Và khi Đức Phật dạy tôn kính bậc đạo sư thì cái hạnh mà tôn kính bậc đạo sư này thể hiện nó không phải là chỉ giới hạn trong bản thân, mà thì thể hiện rộng rãi, muốn tròn nó phải thể hiện rộng rãi tròn cái hạnh tôn kính này. Tất nhiên là từ mình tôn kính bậc đạo sư rồi hết lòng tôn kính bậc đạo sư, mà hệ thấy có người nào tôn kính bậc đạo sư thì mình tán thán nữa. Cái hành này là phải như vậy. Và thấy người vị nào mà chưa tôn kính bậc đạo sư thì bằng mọi cách để thuyết phục, đưa vị này khởi, giúp cho vị này khởi cái tâm tôn kính bậc đạo sư. Tương tự như vậy đối với pháp, đối với tăng, đối với định, đối với học giới, đối với thiền ngôn, thiền bằng hữu, là tất cả là như vậy. Rồi đối với mọi người xung quanh đều phải làm như vậy. Tất nhiên phải làm như vậy mới gọi là tròn cái hành mà gọi là tôn kính. Thì quý vị biết là như vậy là trong cái hành. Ngay đây là một cái phần mà tôn giả Xà Lợi Phất dạng rồng, thì từ đó mình hiểu các phần khác của mình. Ví dụ như một người mà hành mà chốt tròn thì tự đế chẳng hạn, thì không phải từ mình hành tròn tự đế, mà phải giúp những người khác hành tự đế, tán thán những người khác đã hành tự đế, và giúp đỡ những người khác đi vào để hành tự đế. Mình giúp người khác để hành tự đế đó là hành Bồ Tát, hành đồ tha. Còn từ mình hành tự đế đó là từ đồ. Thành cái công việc ngay trong phẩm kinh ngắn như thế này là gồm cả phần từ đồ và từ đồ tha. Thì công việc mình giúp người khác để mà thực hiện tròn bảy cái hành này để đi đến Niết Bàn thì phải là công hành của Bồ Tát, cái tâm hành Bồ Tát. Quý vị thấy là ngay rằng đã nổi bật là cái công hành của Bồ Tát rồi. Cái Bồ Tát á là cái công việc của Bồ Tát là công việc độ sinh. Mà độ sinh là gì? Độ sinh là giúp cho tất cả chúng sinh hành từ đế, hành giải thoát, phải là độ sinh. Nên là tất cả các pháp tu đều bao trùm từ đế cả, thì giúp cho chúng sinh hành từ đế gọi là hành của Bồ Tát. Trong những cái hành mà bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí tuệ thì mục đích là để đạt được trí tuệ, và cũng đưa đến đạt trí tuệ là gọi là đạo đế, đó là từ đế hay là đạo đế rất rõ ràng. Và cái hành của ngài ấy, Bồ Tát mà thập địa là chỉ giúp cho chúng sinh hành từ đế, mà muốn thực hiện thì sứ mệnh này thì cái hành thì tứ nhiếp là bố, là tất nhiên là bố thí ái ngữ lời hành đồng sự, thì thành ra thập địa Bồ Tát. Như vậy bằng vận dụng cái gọi là vận dụng cái kỹ thuật chúng sinh, gần gũi chúng sinh mà giúp chúng sinh hiểu đạo và hành đạo thì hành đó là Bồ Tát. Còn từ bên giải thoát thì người ta gọi là từ đồ, còn chưa gọi là Bồ Tát, họ thường gọi là bậc thánh văn vị tử. Rồi khi mà cả vị đó lên đường mà giúp người khác để mà hành giải thoát thì gọi là đồ tha, là hành Bồ Tát. Thành đương thời các đại đệ rất đông các vị A-la-hán đều hành Bồ Tát hành cả, là bởi vì tất cả các vị cuộc đời còn lại 7-8 ngày sau khi gặp Đức Thế Tôn là đắc A-la-hán rồi sau đó lên đường hóa độ cho đến ngày cuối cùng, cho đến khi ngày nhập Niết Bàn luôn, hoàn toàn làm rất tích cực. Thì như vậy là một cái công việc mà của Bồ Tát rất tích cực, thể nói họ là thánh văn, các vị là thánh văn. Vì vì thế này, thành thử cái Bồ Tát hay không Bồ Tát là mình phải xét được cái hành động của các ngài, cái việc làm các ngài, chứ đừng có thấy các vị mà hệ đắp y vàng cái là gọi là tính văn vì tiểu thừa, không phải. Thì cái đại tiểu là do cái công hành, cái trí tuệ và cái hành làm của các ngài. Hành đương thời đệ tử Đức Phật là hầu hết các đại Bồ Tát cả. Nếu hiểu theo cái nội dung của vị Bồ Tát thì các ngài toàn là đại Bồ Tát cả. Trong cái hành bố thí của một vị Bồ Tát á, trong cái bố thí đồ chàng thì bố thí pháp là lớn nhất, mà đương thời là tất cả các đệ tử Đức Phật là đều bố thí pháp. Vì thế hành bố thí trước chuyện khác, còn ngoài những cái việc hành, những cái hành khác ấy, thì cái hành chính của các ngài là bố thí pháp thường, thì đó là hành chính của vị Bồ Tát. Nhờ qua thì phần tiếp theo, bạn hữu, thành tù bảy chi phần này các tỷ kheo, một tỷ kheo cần phải thân cần như một người bạn. Thế nào là bảy? Cho những gì khó cho, làm những gì khó làm, nhận những gì khó nhận, nói lấy những gì bí mật của mình, che giấu bí mật của người khác, không từ bỏ khi gặp bất hạnh, không có khinh rẻ khi thành tần. Thành tựu bảy chi phần này, này các tỷ kheo, một vị tỷ kheo cần phải thân cần như một người bạn. Bạn cho điều khó cho, làm những điều khó làm, kham nhận những lời nói thật khó lòng kham nhận, nói lên bí mật mình, che giấu bí mật người, bất hạnh thành tần không chia khinh. Trong những trường hợp như trên, tìm được người như vậy, với ai cần bạn hộ, hãy gần bạn như vậy. Thì đoạn này là đơn giản là Đức Phật chỉ cái đối tượng để mình chọn những người bạn đồng phẩm hành để tu giải thoát đó này. Thì những người nào mà ở trong cái thái có những thái độ sống như thế này thì mình nên đến gần và nên chọn họ làm người bạn, người gọi là người đồng phẩm hành tốt để mà tu giải. Tính gì là cho những gì khó cho đi cho bạn ấy, cho bạn bè thấy họ cho bạn bè đó, cho đây là bố thí chứ không phải. Những cái bố thí bởi vì khó cho là bởi vì cái lòng của người bọn sẻng tham lắm, thường là như vậy. Nhưng người nào mà họ đã vượt qua được là họ cho được, có nghĩa là họ vượt qua được bọn sẻng tham lắm, người đó là nhẹ về tham lắm rồi. Người này nên gần gũi, hành từ họ đã phát khởi mạnh rồi thì gần gũi đi học tập à. Vì vậy cho nên họ xứng đáng là bạn hữu của mình, mà họ xứng đáng để mình gần gũi mà giúp đỡ trao đổi với họ nè. Thứ hai là làm những gì khó làm, những việc này là cũng những việc tu tập giải thoát hết cả, chứ không phải là những việc khó làm ngoài đời. Là ví dụ như đội chúng tôi mà đi làm thợ rèn là rất khó, nhưng mà chuyện đó không phải là khó làm đấy là những việc tu tập giải thoát á, khó làm. Những cái việc mà đi ngược với dục vọng của con người gọi là việc khó làm, còn việc mà xuôi theo dục vọng tham sân si gọi là việc dễ làm, mà việc đi đoạn trừ tham sân si là việc khó làm. Thì mình hiểu như vậy. Nhận những gì khó nhận cũng vậy, nói lên những gì bí mật của mình. À, bí mật của mình là quý vị biết rằng là một người bạn, mình thấy một người mà họ dám tâm sự với mình, nói hết tất cả lỗi lầm của họ, sai lầm của họ, mình biết đấy về bạn tốt. Khó mà một người có một người mà dám nói sự thật, mà thường thường thì những cái sự thật giấu giếm là những sự thật mà hẳn được tốt, còn cái đẹp là người ta vội vã, người ta đem khoe rồi. Nhưng thì nói lấy những bí mật của mình là phải biết người đó là một người tôn trọng sự thật, một người đó là thấy không chấp ngã nữa, một người đó là có tâm có quý. À, nói lên như cái kiểu xứng tội đó, ở bên Phật giáo cũng vậy, có cái sám hối là vậy. Nói lên trước hết, muốn mà để cho cái sự sám của mình thành tựu là phải nói lên hết, làm cách thành thật, chân thật, không giấu giếm cái gì cả, tâm không có che giấu gì nữa. Thì tâm của người đó là quý vị biết là tâm trong một cái, ở trong một cái trạng thái tâm lý là rất thực, rất tỉnh, mà khi vào nó nói được là tâm họ an, họ tỉnh. Thì những vị này là những vị người bằng tốt mình cần gần gũi. Còn cái tâm mà giấu giếm là họ không thật, mà họ vẫn còn nuôi một cái ngã nào đó, họ vẫn còn chấp. Chứ còn khi mình nói lên rồi là bị cái đó không phải của mình nhỉ? Một người như vậy thì là mình định học hỏi được nhiều. Nhưng mà còn có một cái điều đặc biệt là che giấu bí mật của người khác. Tuy nhiên cái chuyện người khác thì mình không nên nói, là bởi vì nuôi dưỡng lòng tư, nói là tội cho người ta, về khổ cho người ta, về hành sinh sân hận những lời lạc. Là thành thì chuyện mình thì mình nói, nhưng mà chuyện người khác thì không nói. Tôi không biết quý vị có kinh nghiệm trong cuộc đời không, mà chắc chắn là thế nào quý vị kinh nghiệm nhiều hơn chúng tôi. Chúng tôi cũng có những cái giàu kinh nghiệm, có những người bạn họ tâm sự khi họ nói thì họ, mà đáng lẽ họ không nói vì mình, mà tôi đã nghe rất nhiều, có một số trường hợp người ta nói những cái chuyện hoàn toàn bất ngờ, hoàn toàn những chuyện không bao giờ mình nghĩ rằng người ta sẽ nói vì mình, mà nói là nghe xúc động lắm, mà tự nhiên mình khởi lên một cái tâm kính trọng họ lại kỳ lắm. Đó là sự thật, mà rõ ràng thành được cái chỗ này Đức Phật dạy trường đó thực sự là mình xứng đáng để làm bạn là phải. Nó có cái chất người ra, chỗ nào mà có mặt sự thật, chỗ đó có chất người nó tuôn trào ra, nó có cái chất sống nó tuôn trào ra, nó dũng cảm mình kinh khủng lắm. Chứ còn nói mình nói thật, mà nói thật một cách nghệ thuật, người dối tưởng như là để cho người ta thấy mình là thật, thì cái đó không dũng cảm đâu. Họ nói thật, một cái tấm hồn họ thật thực sự là bỗng dưng là mình bị chấn động, mình rung động. Tôi cũng đã chứng kiến mấy lần như vậy. Hồi trước tôi làm thì công việc gọi là khải đạo, tuy nhiên là hay và là hướng dẫn tâm lý. Thì có những người họ nói thật, mà tôi lên về chùa là chưa kinh nghiệm gì đây, nghe họ nói là choáng váng. Nhưng mà nghe họ nói thật lên là tự nhiên mình kính trọng của người nào. Một cái gì chất người khó nói lắm, mà khi đó rõ ràng lúc đó mày biết người là gì. Khi đó mày rõ ràng tôi mới có cảm nhận người là gì, còn thường là mơ hồ lắm. Thường là mình sống bằng khái niệm, mình thấy mơ hồ lắm. Lúc đó chất người ra rõ ràng lắm. Sự thật nó còn cái tạc, còn cái xúc động. Có những người bạn á, mà quý vị biết là mình làm bạn khi họ giàu có, họ vui vẻ, họ giúp đỡ mình thì mình làm bạn. Còn khi mà có những người rồi, khi mà người khác và bạn bè khác mà họ giàu có mà làm lời cho họ thì bạn gặp chuyện bất hạnh họ trốn đi, tới phiền phức đó. Thì những cái người mà trốn những cái lúc khó khăn của người bạn thì những cái đó mình tới làm bạn không trốn mới liền mà họ trốn nữa thì cũng nên gần lời tóm xấu tóm tốt. Thì đây Đức Phật cũng dạy cho mình để chọn những người bạn vì cái lợi ích của giải thoát, mà nên tìm những người bạn tốt để mình hành giải thoát, chứ không phải là vì như vậy mà gọi là thiếu cái tấm giải thoát, à thiếu cái tấm từ đâu. Nói tại sao rồi thì người ta xấu mình tự mình giúp cho người ta chứ, mình có thể làm đúng như vậy, mà mình tặng người xấu đi như vậy thì không ai đồ người xấu cả. Không phải, trong cái giai đoạn của những vị tỳ kheo cần hành giải thoát thì phải hành như thế này, thì khi nào tự mình hành xong đã thì đi tìm những người đó mà đồ. Hả? Thì đoàn kiến còn nói là người nào mà họ chưa hành tốn kính thì mình giúp họ tốn kính.
Thì ở đây cũng vậy, người nào mà họ không tốt với bạn bè thì mình giúp họ trở thành tốt bạn bè, nhưng mà cho đến khi nào mình có khả năng đó mình mới làm. Thì còn cái giai đoạn này là Ngài đứng dạy cho những người hành á, người đứng tu thì nên tìm những người bạn tốt. Chứ tới mình chưa làm chủ gì cả, rồi gặp người bạn phạm mình nổi sân nổi si lên mình cũng khổ, mà họ cũng khổ nữa. Còn người bạn mà khi mà tài sản thành tầng họ giàu có thì họ làm bạn, người bạn của họ giàu có thì họ đến, mà khi người bạn nghèo thì họ trốn họ đi. Bần cư trung thì vô nhân vẫn, phụ tài sức lắm phụ khách tâm, giàu ở trên núi tìm đến, tưởng là tốt cái bạn tại không phải tìm đến với cái giàu. Nhưng mà còn khi mà mình nghèo ở ngay giữa chợ không ai tới, mà với cái thái độ sống đó thì quả thật mình nên tránh cho đến điểm thay họ về là mình một việc xa. Nhà tôi xin đi tới mấy đoạn này Đức Phật dạy rất thiết thực đó. Bạn tu bài pháp này cả tỷ kheo là người bạn cần phải thân cần phải giao thiệp, cần phải hậu cần. Dù có bị xua đuổi thế nào là bạn khả ái, khả ý, tôn trọng đã được bắt trước, nhà trước già khâm nhận lời nói lời xấu kín, không có hồi thúc những điều không hợp lý. Thành tựu bát tỷ kheo là người bạn cần phải thân cần phải giao thiệp, cần phải hầu hạ, dù có bị xua đuổi cũng vậy. Những người nào mà có những đức tính như thế này thì mình nên đi thân cần gần gũi để làm bạn với họ, kết bạn với họ và để học hỏi học tập. Khả ái là cái người mà họ tốt bụng á, trong ô mình dịch là khả ái, trong là đề thì nghĩa là tốt bụng. Còn khả ý là cái người mà vui vẻ, vui tính, người vui tính lòng tánh, họ vui vẻ nhẹ nhàng vui vẻ mà khả ý. Người tôn trọng thì người này là tất nhiên là họ hẳn phải tất nhiên là họ đáng để tôn trọng rồi, nhưng mà người tôn trọng là cái người họ trang nghiêm, họ đoan trang đàng hoàng á, là tôn trọng rồi đó, là vậy đó. Bạn được bắt trước thì cái đoạn trước mình học rồi, là cái người này là có như cái hành tốt á. Nhà trước già, nhà trước già là người rồi đó, là cái người nói vậy thôi. Tất nhiên là cái vì mà họ khả năng họ nói pháp, khả năng họ nói điều thiền, họ nói pháp đó, nói pháp giải thoát thì mình đến gọi là nhà thuyết giả, chứ không phải là nhà diễn thuyết biển tài ở ngoài đời. Khám nhận lời nói đấy thì ông dịch là khám nhận lời nói. Thực sự thì đấy là cái nghĩa của khám nhận lời nói này á, là nói lời nói ôn hòa, lời nói dễ nghe, khiêm tốn, gọi là khám nhận lời nói. Lời nói xấu kín tất nhiên là nói mà không phải nói vô duyên, họ nói có tư tưởng thâm trầm sâu xa về giải thoát thì gọi là lời nói sâu kín. Không có hồi thúc những điều không hợp lý, là những cái điều gì mà không hợp thời hợp chỗ thì không bao giờ đề nghị người khác làm cả, gọi là không hồi thúc họ. Thực ra là không thúc đẩy họ làm những cái việc mà không hợp thời hợp lúc hợp chỗ. Khả ái và đáng kính đã bắt nhận các lời nói những lời thâm sâu, không hối thúc ép buộc những điều không hợp ý. Có những pháp này ở đời người như vậy, người ấy là bạn hữu với ai cần bạn hữu, người mong muốn lợi ích với lòng từ ai mẫn, dù có bị đuổi xua hãy thân cần bạn ấy. Thì những người mà xấu á, thì Đức Phật dạy là dù họ có mời mọc mấy đi nữa cũng không ở lại, họ có cho đem lại lời lạc mấy cũng ở lại. Mà những người mà gọi là những người thiện bằng hữu á, thì khi mình khám phá ra họ là thiện bằng hữu rồi thì họ có xua đuổi không chấp nhận mình cũng chấp nhận mà tới tìm cách để gần gũi học tập. Và đến đoạn tiếp theo là vô ngại giải. Thành tựu bài pháp này cả tỷ kheo không bao lâu vì thắng trí tự mình chứng ngộ chứng đạt và an trụ bốn vô ngại giải. Thế nào là bài? Ở đây này cả tỷ kheo khi nào tâm thụ động như thật rõ biết đây động, khi nào tâm mùi lược như thật rõ biết nội tâm ta mùi lược, khi nào tâm tán loạn hướng ngoài như thật rõ biết tâm ta tán loạn hướng ngoài. Vì ấy nhận thức được các thọ khởi lên, nhận thức được các thọ án trú, nhận thức được các thọ đi đến tiêu diệt, nhận thức được các tượng khởi lên, nhận thức được các tượng án trú, nhận thức được các tượng tiêu diệt, nhận thức được các tầm khởi lên, nhận thức được các tầm án trú, nhận thức được các tầm tiêu diệt. Đối với các pháp thích hợp hay không thích hợp, đối với các pháp hà liệt hay thù thắng, đối với các pháp dự phần đen hay dự phần trắng, vì ấy khéo nắm giữ tướng, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập với trí tuệ. Thành tựu bảy pháp này này các tỷ kheo, vì tỷ kheo không bao lâu với thắng trí tự mình chứng ngộ chứng đạt và an trụ bốn vô ngại giải. Thành tựu bảy pháp này này các tỷ kheo, Sariputta, với thắng trí tự mình chứng ngộ chứng đạt và an trụ bốn vô ngại giải. Thế nào là bảy? Ở đây nhờ tương tự như vậy là Đức Phật nói thêm về trường hợp của Tôn giả Sariputta. Thì ở đây có mấy cái từ là bốn vô ngại giải là từ vô ngại, nghĩa vô ngại, pháp vô ngại và biển tài vô ngại. Từ vô ngại là một cái vị mà có khả năng hiểu rõ tất cả từ, gọi là từ vô ngại. Và nghĩa vô ngại là nắm được ý nghĩa của các pháp, của các từ, các pháp, các giáo giáo lý Đức Phật dạy, nghĩa vô ngại, nghĩa vô ngại. Và pháp vô ngại là hiểu rõ tất cả pháp, gọi là pháp vô ngại, tất cả các pháp đều biết rõ cả, gọi là pháp vô ngại. Và biển tài vô ngại tất nhiên là có khả năng thuyết pháp, mà gọi là nhào thuyết, nói đủ là nhào thuyết biển tài, tức là nói một cách vui vẻ, nói một cách thích thú, nói làm cho người ta nghe người ta thích, người ta phấn khởi, làm cho người ta thích thú, người ta phấn khởi, gọi là biển, gọi là nhào thuyết biển tài. Và Đức Phật luôn luôn ngài để ý, ngài cũng có để ý đến những màn đến cái kỹ thuật thuyết giảng đó. Đấy là kỹ thuật thuyết giảng hoàn toàn. Biển tài vô ngại đấy là kỹ thuật thuyết giảng. Có những người bậc thánh vẫn chứng ngộ mà không có cái khả năng biển tài vô ngại này. Như ngài Tôn giả Xá Lợi, Tôn giả Ca Diếp là một bậc đệ tử thứ ba của Đức Phật, ngài không có khả năng này, ngài nói hơi lúng búng. Thành thử ngài nói mỗi lần mà ngài đi giáo giới là các vị ni không nghe, bực bội thì nghe buồn ngủ, và ngài nói nghiêm mà khô, nói ít mà khô mà nghiêm nữa, thành để nghe cũng vui. Còn ngài An Nan nói là mà thích thú, mỗi lần nói là ai nghe cũng phấn khởi lấy cả. Thành từ ngài An Nan là mỗi lần đến một cái trụ sứ Bích Ni là được cúng dường nhiều lắm, thức ăn với của là nhiều, là bởi vì được Bích Ni ca ngợi. Nhưng mà ngài cái dịp mỗi lần mà ngài đi dạo giới là các vị có buồn, là bởi vì nghe nó cũng vui tai, ngài không có cái khả năng gọi là biển tài vô ngài. Còn cái biển tài vô ngài là vậy, nói nhào thuyết biển tài, nói nghe vui, họ tiếng nói họ vui và làm cho người nghe vui. Có nhiều khi tiếng nói có những đoàn trang nghiêm không thể họ nói vui, nhưng mà cái ý tưởng và cái cách diễn đạt làm cho mình phấn khởi phấn chấn lên, cả đó cũng gọi là biển tài. Biển tài của ngài dạy thì bốn khả năng này, chỉ có các vị đại Bồ Tát có bốn khả năng này, gọi là bốn biển tài của Bồ Tát và bốn biển tài của Phật. Và các vị mà đắc được lục thông, có một số các vị đắc luôn cả bốn cái vô ngài dạy này, thì điều kiện để đắc bốn vô ngài dạy: từ vô ngài, nghĩa vô ngài, pháp vô ngài và nhào thuyết biển tài vô ngài. Thì đây là thứ nhất á. Tất cả cái đoạn này á là một người hành thiền định rất sâu, rõ ràng là vậy, là bởi vì khi một cái tâm lý mà thụ động là biết rõ tâm thụ động, tâm mùi lược là tâm nó yếu á, tâm thụ động là cái tâm mà của việc vì sao là thụ động có nghĩa là không tích cực á, tự nhiên là không nhiệt tình. Không nhiệt tình, nó cái tâm mà nó lờ đờ, tự nhiên là cái khi hành pháp giải thoát á, hẳn phải buồn ngủ hẳn đâu, nhưng mà hàng thụ động đi thì không đi mà đứng thì không đứng, mà thì mà đi lui không đi lui, mà đi tới thì cái tâm là lặng lờ đó, yếu gọi là tâm thụ động. Tâm này là tâm thụ động, nên thụ động thì hàng gần buồn ngủ, gần không tâm lắm. Thì khi nào tâm khởi lên như thế nào là biết như thế đó, vì nó khéo biết đó. Tâm yếu thì biết tâm yếu, tâm mạnh thì biết tâm mạnh, tâm hướng ngoài là biết tâm hướng ngoài, tâm mà nhận rõ các cái cảm thọ là biết thì có cái tâm nhận rõ. Tất cả cái tâm này là quý vị gì này, là một người hành tự niệm xứ hoàn toàn. Còn bốn đối tượng thân thọ tâm pháp, thấy bốn đối tượng và ghi nhận bốn đối tượng đó, mà khi một vị là khéo nắm giữ tướng, khéo tác ý, khéo thọ trì và khéo thiện nhập, tự nhiên là một vị hành nhuần nhuyễn về tự niệm xứ rồi. Một người mà hành thiền quán sâu giỏi, gọi là một sự chú tâm sâu xa rồi, thiện nhập. Cái chỗ này là cái cấp độ này gọi là chánh niệm tịnh giác. Chỉ có một người mà hành đến cái cấp độ chánh niệm tịnh giác, hoàn toàn ghi nhận tất cả mọi sự kiện xảy ra trong thân cũng như ở ngoài thân, hay là trong tâm như ở ngoài tâm, mà ghi nhận rõ ràng, giác tịnh, biết rõ rồi thôi, không có phản ứng gì khác nữa, thì một vị là chánh niệm tịnh giác hoàn toàn. Và cái người mà chánh niệm hành giác mà xấu xa cho đến cái độ nhuần nhuyễn như thế này ấy, thì sẽ đắc được, có điều kiện đắc được bốn biển tài của ngài. Tự nhiên là nếu như tiếp tục mà hành như thế thì một lúc sau không bao lâu nữa thì vị này sẽ có cái khả năng của bốn biển tài rồi. Tuy nhiên cái khả năng này quý vị biết là hẳn có trong thiền định, bốn biển tài của ngài này, mà tuy nhiên có tuệ, bởi vì khi chánh niệm tỉnh giác này là trí tuệ đó, biết rõ tất cả sự kiện đó, khéo thị nhập, khéo biết và khéo thị nhập, đó là trí tuệ. Cái chánh niệm tỉnh giác ở trong cái định này là hẳn đồng nghiệm sự chánh niệm tỉnh giác đó chính là trí tuệ, chính là trí tuệ. Mà còn một điểm mình cần lưu ý như thế này: cái người mà có bốn biển tài của ngài là thường thường là khi nào ở trong điều kiện mà các vị đó họ rời khỏi tha mãi rồi, tha mãi hoàn toàn, không bị vướng mắc nữa, bị bồn tài. Bởi như vậy mới có khả năng phát vô ngày dài. Còn con á, tham lục hoặc con thì nó che, không thể mà phát vô ngày dài được. Mà thành thử vì này là phải độ, dùng độ tham sân si dùng độ rồi mới đắc được thì phát vô ngày dài này. Thành thử một vị vô ngày dài này là đắc trí tuệ giải thoát, phải là trí tuệ giải thoát đoạn từ tham sân si rồi mới có bồn biện tài vô ngày dài này. Còn đứng là hữu học thì chưa thể có bồn biện tài vô ngày dài, cho đến vô học mới có được biện tài vô ngày dài. Còn một số vị a la hán đắc a la mà có thể không có khả năng từ vô ngại nghiệm vô ngại và nhỏ trừ biện tài vô ngại, không đủ bốn vô ngại dài. Nhưng mà ngược lại thì một vị hữu học dù có nói giỏi cũng chưa gọi là có bốn biện tài vô ngại dài. Thành thử cái điều kiện là vì đó muốn có bốn khả năng này á, là phải vô lậu, phải đoạn từ tham sân si, bởi thì vì đó mới có khả năng phát vô ngại. Phát vô ngại dài là hiểu rõ tất cả pháp gọi là phát vô ngại dài. Thì tôi kể câu chuyện như thế này quý vị biết là cái khả năng này hẳn không đòi hỏi văn bằng học tập gì cả, nhưng mà đòi một cái công phu giải thoát vậy thôi. Thì có thể nó ở cái cấp độ của người trình độ văn hóa thấp, cũng có thể ở cấp độ người trình độ văn hóa cao, thì ở bất cứ trong một cái giai cấp nào trong xã hội, một người thuộc giai cấp bất cứ giai cấp nào của xã hội, nhưng với điều kiện là vị này phải hành giải thoát, phải đi ra khỏi tham sân si. Câu chuyện điển hình nhất á, là ngài Châu Lợi Bằng Đa Già gọi là Chula Băng Tất Ca. Ngài này là hai anh em đi tu đắc, hai anh đi tu cả, người anh là gọi là Maha Pantaka, là ngài đại Pantaka đó, Maha Pantaka, Bằng Đại Già, đại Bằng Đại Già, còn ngài là Bằng Đại Già là Tiểu Pantaka. Thì ngài người anh đắc A La Hán rồi, còn người em á, mà giữ cái phần là như cái điều chủng á, mỗi lần mà có nơi nào mới thọ trai thì vì đấy đi lấy dưới danh sách các vị và tí như các vị chư tăng thành chủng việc để đi thọ trai, sắp đặt chỗ đi vì nói chỉ ngày giờ gì vân vân á, đi ghi danh sách để đưa bao nhiêu phần đều cũng họ để bác đó. Nhưng mà ngài có người em, người nhìn gia đình thì giàu lắm, cả hai em trai mà đi tu cả hai, thì cái người em là gọi là chú La Băng Tất Ca là si lắm, học bốn câu kệ ba tháng không thuộc, nó học là câu đầu thuộc câu đầu, qua học qua câu thứ hai là quên câu đầu, mà nhớ được câu thứ ba là câu quên thứ hai, câu quên mấy câu đầu, mà học tháng ba tháng bốn câu kệ không thuộc. Người anh mà bực mình dạy hoài mà cũng kiên nhẫn nữa, người anh hay la lắm, bởi vì là em ruột đó, thành ngày hay la dày lắm. Thì bữa đó còn chị mời đi thọ trai, thì người anh nói đi, dù không đi thọ trai không xứng đáng thọ trai, ngài không đi vô danh sách, ngài không cho đi. Thì khi mà cả chúng tăng đến giờ đi là ngài buồn, ngài ngồi gốc cây buồn rồi. Đức Phật trong kỳ lần cái tăng này là có Đức Phật đi nữa, thì Đức Phật ngài đi sau trước, ngài đi sau. Thì ở nơi cái tỉnh xã, Đức Phật ở trong xa, ngài ngồi gốc cây, ngài buồn, ngồi mặt buồn so rồi. Ngài không đi vì người anh cho đi nữa, mà ngài mà khởi lên một cái gì nè, thôi mình về đời không tu nữa, mình về mình đem tài sản của bố mẹ còn lại mình bố thí để mình lấy công đức kiếp sau mình còn trị mình tu. Ngài bất lực, ngài là tất nhiên với một cái tâm hoàn toàn là tâm rụt lui, một tâm bị đầu hàng vậy. Ngoài ra tôi không biết sao mà ngài cũng ngạc nhiên về cái dốt của mình. Không biết đó mình dốt đến mức độ đây. Thì thôi bây giờ chắc là thì phước đức mình được giáo trong ý quả. Ngài nói bây giờ về đem tài sản về lập gia đình, lấy tiền của bố thí đi, bố thí đi tu phước để đời sau mà tu. Buồn mà nghĩ thì nghĩ chứ buồn lắm. Buồn là anh mình là trước đấy vì mình là thương mình lắm. Từ hồi đi tu chưa cũng thương, hồi nhỏ nhà là thương lắm. Nhưng mà không biết chưa ra là người anh mình đã đắc A La Hán rồi mà gặp đâu la đòi giận mình mà ghét mình. Thì đó buồn á. Thì khi tất cả mọi chư tăng đi rồi đi ra mà thấy ngồi buồn, ngài hỏi răng mà ngồi buông xó nữa. Thì ngài bạch Thế Tôn là anh con không cho con đi thọ trai, là bởi nó có một dấu. Đức Phật ngài nói này, rồi thôi ngồi đây thì Như Lai biểu làm cái này. Ngài đưa một cái khăn mới, biểu láo lên hồng đá, ngồi cầm cái khăn ấy, cái lô bùi nói, đồ lô bùi, thì nói hoài rồi thôi, cầm cái khăn lo lui lo tới, cái nói đồ lô bùi, ngài cứ làm rồi, Đức Phật này cứ ngồi làm rồi đi. Nghe Đức Phật vô trong kỳ tán phong ấy, thì ngài chú La Tam Tất Ca thì cầm cái khăn rồi lau rồi đồ lô bùi, nhưng ngài còn cái niềm vui lớn, ngài làm về cái niềm đó nữa, là bởi được Đức Thế Tôn quan tâm đến mình. Từ lâu là ngài không để ý mà chứ ngài quan tâm để mình là ngài đưa một cái khăn mới, chưa biết ngài đến cho mình một cái phần thưởng gì nữa. Nhưng mà còn cái là ngài biểu ngồi cầm cái khăn mà lau về hông đá, cứ nói là đồ lúa bùi, đứng lau như vậy thì cái khăn đứng mới thì dơ một lần đấy. Và ngài ý thức, ngài ngô vô thường liền, nói ồ các pháp hữu vi, các khăn đó lần vậy thắng thật mới đó, rồi gió giếng đó biến đổi, cái khăn đứng mới đang dơ liền. Nhưng mà thực ra cái khăn này không phải là khăn dơ, phải không? Rồi ngài ngồi cách nào đó thì trung kính nói chúng tôi không biết, nhưng tôi đoán rằng là có lẽ ngài nói rằng cái dơ là cái ngu của mình, là bên ngoài những cái bụi này thật ra cái khăn sạch, phải không? Ngài còn niềm tin khơi lên, vậy cái tâm mình vốn là sáng chứ không phải là dơ. Cái ngu này là giống như cái bụi cái khăn mình mới lau đây rồi rồi. Đại khái là cái cách nghĩa là vậy. Nhưng thực sự trong nội dung của ngộ của ngài ấy, là ngài vừa thấy người bưng tinh thấy cái khăn dơ, ngài giật mình, vừa sạch đó thì bỗng nhiên dơ liền, thì ngài nói tất cả cả phàm hữu vi đều không thật cả, ngài tịnh. Và ngài tất cả tham sân si đổ một lần xuống, ngài đặt luôn a la hán tại chỗ, cùng mấy chục phút quý vị thấy, mấy phút thôi, mấy chục phút thôi, đặt a la hán tại chỗ, đặt lục thông luôn, quý vị thấy đấy. Rồi Đức Phật khi đó ngài mới đi đến Thọ Trai, ngài ngồi trong kinh rừng á, ngài ngồi trong kinh rừng, ngài không đi. Khi mà Đức Phật đến Thọ Trai thì ngài hỏi ngài Maha Pantaka, người anh của ngài hỏi là có chú La Pantaka tới chưa, thì nó đi tìm mua không có cả. Đức Phật dạy như thế này: Thế Tôn chỉ có thể Thọ Trai khi nào có mặt chú La Pantaka. Hoặc là không biết ngài đi đâu đi tìm. Cái lúc thăm dòm rồi Thế Tôn đến rồi, mà Thế Tôn biểu là nếu như không có mặt chú La Pantaka thì ngài không đến Thọ Trai, ngài không Thọ Trai. Thì khi đó mình tìm cách để đi tìm, thì Đức Phật nói chưa chú La Pantaka ở trong kinh rừng đó. Thì ngài Maha Pantaka này cử một số vị tăng đi tìm thịt ngài về Thọ Trai. Khi đi thấy ngài một ngàn ngài chú La Pantaka giống nhau, ngồi ngàn giữa cây một ngàn vị giống nhau, ngài hóa thân ngài hiện thân thông đó, một ngàn ngài rồi không biết ai mà thịnh. Thì về bạch Thế Tôn giờ thân có được một ngàn vị giống nhau không biết. Thì sao Đức Phật dạy ngài tự coi chín cung thịt bạch là chín cung thịt Tôn giả chú La Pantaka đến Thọ Trai, Thế Tôn dạy là đến cung thịnh Tôn giả chú La Pantaka đến Thọ Trai. Thì xong rồi nhìn vì nào mà há cái miệng trước, là vì đó là thầy. Thì tạm vì đến rồi quan sát là biết cái vị nào hạ miệng trước tới đến cung thịnh về. Thì lúc đó là khi vừa đến trong thầy, Đức Phật tuyên bố vị này đắc lục thông. Tuy nhiên là đắc lục tứ vô ngại giải, là bốn biển tài vô ngại giải, là từ vô ngại, nghiệm vô ngại, pháp vô ngại và biển tài vô ngại. Ngay từ cái chỗ mà nói cũng rõ không có khả năng diễn đạt, ngay từ cái chỗ mà ngay tối tắm lắm, ký ức yếu lắm, hiệu pháp cũng chậm, vậy mà khi tham duy ngộ vô thường thì thôi, tham duy dùng độ là bốn vô ngại giải nó xuất hiện. Thì thế thành thế mình phải là có lẽ là hạn chế đến khi nào bất cứ được, có thể đến bất cứ với ai mà người đó đoạn từ tham sân si rồi, có thể thôi, tuy nhiên là không phải đến với mọi vị. Câu chuyện này á thì có một cái câu chuyện mà hồi trước tôi học về cụ Mai Thừa Truyền á, cụ kể năm 65 á, 66 á, cụ kể câu chuyện này, cũng biển tài vô ngại này, mà lạ lắm, ở bên Ấn Độ, ở bên Nhật Bản nó có một cái bà mà giáo chủ bạch y á, bạch y cư sĩ cái phải cứ sĩ mặc ổ tặng chuyên làm bố thí, chuyên đi giúp người khổ thôi, người bệnh, người hòa, người khổ. Bà này là người chồng là giàu lắm, hồi xưa cũng là chức tử có nhiều vị lớn trong xã hội á. Thì khi lập gia đình xong vừa đẻ được con trai, người chồng mất mà để lại một gia tài giàu lắm. Bà là thủ tiết, bà ở nuôi con mà không lập gia đình nữa, và cả một gia tài rất giàu. Bà đem hết tiền bạc bà chỉ để dành một số vừa đủ nuôi được con ăn học, còn tất cả đem bố thí không mệt mỏi, giúp tất cả mọi người nghèo không mệt mỏi. Thì đến được con, chứ đến lúc được con đổ ra làm bộ trưởng, là chuyện này là chuyện thật chứ không phải là chuyện câu chuyện tiểu thuyết đâu. Chuyện này là cụ Mai Thừa Truyền qua bên gặp đối thoại được bà, biết câu chuyện đó và đến được gặp bà và nói chuyện nữa, trực tiếp nói chuyện nữa. Thì bà này là bà học trình độ rất ít, mà trình độ trung học cấp 1 là cái thất lục ngũ gì đó thôi, nhưng mà bà khởi cái tấm từ thương người lắm. Thì được con này nó được bà mẹ nuôi như vậy, thành từ nó trở thành được con hiếu. Khi làm bộ trưởng xong là không có lập gia đình vội, người con này đem tất cả lương bổng của mình cũng cho bà mẹ và tùy mẹ sử dụng, mà tất cả tài sản của bà còn lại khi được con đã bổ thì hết lương bổng của con bổ thì 15 ngày đầu tháng nữa, 15 ngày cuối tháng là bà không có gạo ăn nữa. Bổ thí người bổ thí không có tiếc cái gì hết, ai tới xin cần gặp cái điều kiện ăn là mấy người bạn cứ như vậy là khi nào để dành ít gạo cho bà nửa tháng sau. Thường thường biết nửa tháng sau là bà không tháng đầu thì bà còn bà bổ lúc á. Quý vị biết là bà bỗng dưng một cái lúc nào đó bà nói pháp như nước chảy, mà bà học Phật pháp rất ít, bà nói như nước chảy mà nói rất hay. Thì cụ truyền nó trong cái phải mà bạch bà hành bố thí đó là nhiều người trí thức đại học lắm mà tốn bạc, bởi vì bà có một cái đức từ tỏa là cái mà nhờ tu tập lòng từ thôi mà cái tâm nó tỏa, cái tuệ nó tỏa vậy. Bà nói pháp như nước chảy. Thì sao cụ truyền để nói là tôi rõ ràng tôi định nghe thì rõ ràng bà nói rất là lạ kỳ, nói thông thạo nhẹ nhàng thoải mái. Thì đây cũng là kỳ hành mà nếu như các vị mà hành lùng tư á, nó khai thông đấy thì bà chưa có bố của ngài rồi nó khai thông, nó làm cho nghiệp tham sân si nó tiêu đi, nghiệp khả năng mà hiểu pháp và nói pháp này.